Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 11 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về vấn đề luật trợ tử tại một số quốc gia, nhân vụ cô Brittany Maynard ở Mỹ tự tử vì bệnh ung thư ốc. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về ơn gọi dòng kín là cầu nguyện cho giáo hội và cho thế giới. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về quan điểm về bản chất đức tin trải qua các thời đại. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Sáng hôm qua mùng 10 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 12 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục 4 nước ở miền Tây Phi Châu là Senegal, Mauritania, Guinea-Bissau và quần đảo Cabo Verde. Ngài khuyến khích các vị gia tăng tình hiệp thông, huấn luyện giáo dân, gần gũi các linh mục, đẩy mạnh việc mục vụ gia đình, đối thoại với Hồi giáo. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có Đức Hồng Y Robert Sarr, Tổng giám mục giáo phận Dakar, thủ đô Senegal. Trong bài huấn dụ trao cho các giám mục, Đức Thánh Cha khẳng định rằng điều quan trọng là anh em có thể biểu lộ tình hiệp thông với nhau trong sự khác biệt. Tình hiệp thông này tự nó là một chứng tá đích thực về Chúa Kitô phục sinh trong một thế giới có quá nhiều xung đột, chia rẽ các dân tộc. Vì sự loan báo hòa bình chính là xác tín, theo đó sự hiệp nhất của Thánh Linh hòa hợp mọi khác biệt và vượt lên trên mọi xung đột. Trong một tổng hợp mới mẻ và đầy triển vọng, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng điều thích hợp là các giáo dân được huấn luyện vững chắc về đạo lý và đời sống thiêng liêng. Đó là một trợ lực trường kỳ để họ có thể làm chứng về Chúa Kitô trong những môi trường của cuộc sống, làm cho xã hội được thấm nhiễm lâu dài các nguyên tắc của phúc âm, đồng thời để đức tin khỏi bị gạt ra ngoài lề đời sống công cộng.
Trong số 4 nước có các giám mục được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến, đứng đầu là Senegal, có hơn 13 triệu rưỡi dân cư, trong đó hơn 90% theo Hồi giáo, và Công giáo chỉ có 5,3% hợp thành một giáo tỉnh với 7 giáo phận. Tiếp đến là nước Mauritania, rộng hơn 1 triệu cây số vuông, nhưng chỉ có 3 triệu 600 ngàn dân cư, hầu hết theo Hồi giáo, và chỉ có 4.000 tín hữu Công giáo, đa số là người ngoại quốc, hợp thành một giáo phận. Có 2 nước nói tiếng Bồ Đào Nha là Guinea-Bissau, rộng hơn 36.000 cây số vuông, với hơn 1 triệu rưỡi dân cư, trong đó 12% là tín hữu Công giáo, hợp thành 2 giáo phận. Sau cùng là quần đảo Cabo Verde, gồm 560.000 dân cư, trong đó 93% là tín hữu Công giáo, hợp thành 2 giáo phận. Người Cabo Verde ở nước ngoài lên tới 1.500.000 người. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các giám mục Senegal và Mauritania giúp các giáo sĩ ngay từ chủng viện được huấn luyện có hệ thống hơn để có thể phát triển tại chỗ một cuộc đối thoại xây dựng với người Hồi giáo. Cuộc đối thoại này ngày càng trở nên cần thiết để sống chung hòa bình với các tín đồ Hồi giáo.
Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ các chủng sinh Pháp buôn trồng tình huynh đệ, đời sống cầu nguyện và chuẩn bị thi hành sứ mạng sẽ nhận lãnh. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong sứ điệp gửi đến hàng trăm chủng sinh Pháp vừa kết thúc cuộc hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức hôm qua mùng 10 tháng 11. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được Đức Cha Georges Pontier, Tổng giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, tuyên đọc trong buổi canh thức cầu nguyện khai mạc cuộc hành hương chiều Chủ nhật mùng 9 tháng 11. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tình huynh đệ giữa các môn đệ của Chúa là thành phần ơn gọi của họ. Sứ vụ linh mục không thể có tính chất cá nhân và càng không thể có đặc tính cá nhân chủ nghĩa. Vì thế, Ngài mời gọi các chúng sinh hết sức hăng say tập luyện sống tình huynh đệ trong thời gian thụ huấn. Đây là điều rất hữu ích sau khi chịu chức. Tiếp đến là kinh nguyện. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các chúng sinh mỗi ngày hãy dành những lúc lâu dài cho kinh nguyện để trở thành người của Thiên Chúa, có khả năng dẫn về cùng Chúa Cha những người mà linh mục được sai tới. Noi gương Chúa Giêsu đã lui vào nơi thinh lặng và thanh vắng để chìm đắm trong mầu nhiệm Chúa Cha. Ngài cũng mời gọi các chúng sinh đừng sợ sự khô khan bao gồm trong kinh nguyện. Sau cùng về sứ mạng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các chúng sinh rằng tất cả những gì các thầy làm trong thời kỳ thụ huấn đều nhắm một mục đích, đó là trở thành những môn đệ thừa sai khiêm tốn để làm cho những người khác trở thành môn đệ của Chúa. Ngài khuyến khích các chúng sinh hãy chuẩn bị cho sứ mạng đó bằng cách tập luyện phản xạ ra khỏi chính mình để gặp gỡ tha nhân, học biết thế giới mà mình sẽ được sai đến và dành ưu tiên cho những người ở xa nhất. Đức Thánh Cha viết, khi đến các nơi ngoại biên, ta cũng động chạm đến trung tâm vì chính từ đó mà đấng phục sinh đã đi trước các môn đệ.
Assisi, hôm qua mùng 10 tháng 11, Hội đồng Giám mục Italia đã bắt đầu đại hội thứ 67 kéo dài 4 ngày tại Assisi dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Angelo Bagnasco, Tổng Giám mục Genova. Chủ đề chính của khóa họp này là đời sống và việc thường huấn của các linh mục. Sau các bài thuyết trình gợi ý, các giám mục thuộc 228 giáo phận Italia sẽ thảo luận trong các nhóm nhỏ dựa theo một tài liệu làm việc do Ủy ban Giám mục Italia về giáo sĩ và đời sống thánh hiến soạn thảo. Trong khóa họp của Hội đồng Thường vụ Hội đồng Giám mục hồi tháng 9 vừa qua, các giám mục đã trao đổi về quan niệm thường huấn không phải chỉ nhắm canh tân về thần học và mục vụ, nhưng còn tiến hành theo chân trời một cuộc hoán cải và cải tổ các linh mục. Điều nhắm đến ở đây là sự thật về sứ vụ và đặc tính tin mừng trong việc thực hành sứ vụ linh mục. Cũng trong khóa họp, Hội đồng Giám mục Italia sẽ bầu một phó chủ tịch cho miền Trung và chủ tịch Ủy ban Bác ái và Sức khỏe, thảo luận về việc chuẩn bị Đại hội Công giáo toàn quốc kỳ năm sẽ tiến hành tại thành phố Firenze từ ngày 9 đến 13 tháng 11 năm tới, 2015. Việc cử hành năm về đời sống thánh hiến từ 30 tháng 11 tới đây cho đến ngày 2 tháng 2 năm 2016. Việc trưng bày khăn niệm thánh tại thành Torino từ ngày 19 tháng 4 đến 24 tháng 6 năm tới. Sau cùng là chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Cracovia, Ba Lan từ ngày 26 đến 31 tháng 7 năm 2016.
Jerusalem, thủ lãnh các giáo hội Kitô ở Jerusalem bày tỏ lo âu về tình hình khu vực đền thờ Hồi giáo tại đây và kêu gọi tôn trọng nguyên trạng status quo về tương quan giữa các cộng đồng tôn giáo và bảo vệ các nơi thánh. Trong những ngày qua đã xảy ra những vụ khiêu khích, đụng độ và khủng bố quanh Haram al-Sharif là vòng đai thánh quanh các đền thờ Hồi giáo tại Jerusalem và tại chính nơi xưa kia là đền thờ của Do Thái giáo. Các nhóm Do Thái giáo cực đoan ngày càng công khai đòi quyền lên cầu nguyện tại nơi này, nay là quảng trường trước đền thờ Hồi giáo. Cử chỉ này bị người Hồi giáo coi là một sự công khai khiêu khích. Cách đây vài ngày, một trong các lãnh tụ Do Thái này là Rabbi Yehuda Glick đã bị tấn công. Ông cổ võ sự tái thiết đền thờ Do Thái tại chính nơi bây giờ là đền thờ Al-Aqsa của Hồi giáo ở Jerusalem. Tiếp đến đã xảy ra những vụ đụng độ và khủng bố. Hôm thứ Tư mùng 5 tháng 11, hai người Do Thái đã bị một người Palestine đụng tại một trạm xe metro. Thủ tướng Netanyahu tìm cách trấn an, nhưng một số thành phần trong chính phủ của ông đã đến quảng trường trước đền thờ Hồi giáo và đưa ra những lời tuyên bố khiêu chiến. Trước tình trạng đó, hôm 7 tháng 11, các vị lãnh đạo Kitô tại Jerusalem, đứng đầu là Đức Thượng Phụ Phó Toan, đã ra tuyên ngôn bày tỏ lo âu và khẳng định rằng những biến cố này do những hành vi cực đoan gây ra và đang trở thành một hiện tượng thông thường ở Jerusalem và Thánh Địa. Chúng tôi lên án những đe dọa thay đổi nguyên trạng status quo về quy chế các nơi thánh, bất kỳ những đe dọa đó đến từ đâu. các nơi thánh cần được liên tục cảnh giác bảo vệ và để việc lui tới các nơi này được duy trì như quy chế giữa ba tôn giáo độc thần quy định. Các cộng đoàn cần nghiêm túc tôn trọng hoàn toàn quy chế này. Mỗi sự đe dọa đối với quy chế sẽ mau lẹ dẫn tới những hậu quả không lường trước được và là điều rất tiêu cực trong bầu không khí chính trị rất tế nhị hiện nay.
Manila, Giáo hội Công giáo Philippines đánh giá tích cực công trình trợ giúp các nạn nhân cuồng phong Haiyan xảy ra ngày 7 tháng 11 năm ngoái. Trong thông cáo công bố nhân dịp tưởng niệm đúng một năm xảy ra cuồng phong này, Hội đồng Giám mục Philippines cho biết với ngân khoản tương đương với 9 triệu 700 ngàn euro, tổ chức Caritas tại nước này đã thực hiện công trình trợ giúp nhân đạo và phát triển cho các nạn nhân cuồng phong Haiyan. Phần lớn ngân khoản do 41 Caritas ở các nước trên thế giới hỗ trợ trong chương trình gọi là Đi tới Philippines. Ngoài việc kiến tạo an ninh lương thực, ngân khoản vừa nói còn được dùng để tài trợ các dự án cung cấp nước uống, hệ thống y tế và vệ sinh cho các nạn nhân, đồng thời kiến thiết 4.000 căn nhà và các nơi tạm trú. Theo dự kiến, Caritas Philippines sẽ phát động chiến dịch lạc quyên số tiền 5 triệu 300 ngàn euro để cải tiến hệ thống môi sinh. Cuồng phong Haiyan thổi vào Philippines với vận tốc 300 cây số giờ, bị nặng nhất là các quần đảo Đông Visayas và theo chính phủ có hơn 6.200 người bị thiệt mạng, nhiều thành thị và làng mạc bị tàn phá. Tổng cộng có hơn 4 triệu người tại 44 tỉnh ở Phi bị thương tổn và hiện thời vẫn còn 1.800 người bị coi là mất tích.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về vấn đề luật trợ tử tại một số quốc gia. Nhân vụ cô Brittany Maynard ở Mỹ tự tử vì bệnh ung thư óc.
Quý vị thính giả, trong bối cảnh nền văn hóa chết chóc lan tràn, tại nhiều quốc gia hiện nay đang có những tổ chức yêu cầu chính quyền ban hành luật trợ tử. Chẳng hạn tại Đức, đang có nhiều tranh luận về vấn đề này. Ở Đức, việc kết liễu sinh mạng người bệnh và những người bị chế độ coi là không đáng sống đã từng được thực hành rất nhiều dưới thời Đức Quốc xã, và hơn 150.000 người đã chết dưới hình thức này. Trong đó có 6.000 trẻ em. Nay dân Đức đang tranh luận về vấn đề gọi là Sterbehilfe, trợ tử. Giáo hội Công giáo chống lại chủ trương này và kêu gọi tăng cường y khoa chống đau và tháp tùng người bệnh trong giai đoạn cuối đời. Tại Áo, hôm 7 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Giám mục Áo tái lên tiếng cổ võ quốc hội nước này đưa việc cấm trợ tử vào trong hiến pháp quốc gia. Tuyên bố sau khóa họp toàn thể tại thủ đô Vienna, Đức Hồng y Christopher Schönborn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo, nói rằng con đường của Áo phủ nhận rõ ràng việc trợ tử là điều gương mẫu đối với quốc tế và phải được tiếp tục như vậy. Các giám mục Áo cũng ca ngợi các đại biểu quốc hội nỗ lực thiết lập các trung tâm săn sóc người già, người bệnh ở giai đoạn cuối đời, và tăng cường ngành y khoa chống đau để tháp tùng những người gần qua đời trong sự chăm sóc xứng đáng. Tại Pháp, hồi cuối tháng 10 vừa qua, tổ chức cổ võ làm cho chết êm dịu công bố kết quả một cuộc điều tra trên báo Express ngày 29 tháng 10 mới đây và cho rằng có tới 96% dân Pháp ủng hộ việc trợ tử và yêu cầu Tổng thống François Hollande giữ lời hứa khi ra tranh cử, ban hành luật trợ tử, giúp kết liễu những người bị bệnh nan y không thể chịu nổi và không có hy vọng chữa lành.
Cho đến nay, ngoại trừ nước Bỉ, Hà Lan và Luxembourg, phần lớn các nước đều cấm euthanasia active, tức là kết liễu sinh mạng người bệnh, người già, theo lời yêu cầu của đương sự. Tuy nhiên, cũng có một số nước cho phép bác sĩ giúp bệnh nhân tự kết liễu mạng sống bằng cách ra toa và để bệnh nhân tự kết liễu đời mình như ở Thụy Sĩ, bang Oregon, Washington ở Mỹ. Nhiều nước khác chấp nhận euthanasia passive, tức là để cho bệnh nhân chết mà không trị liệu miệt mài khi không còn hy vọng gì. Vương quốc Bỉ là nước đầu tiên trên thế giới cho phép kết liễu sinh mạng người bệnh euthanasia active qua đạo luật ngày 28 tháng 5 năm 2002 sau 2 năm tranh luận. Việc kết liễu này được luật định nghĩa là hành vi do người thứ ba thi hành, chủ ý chấm dứt sự sống của một người theo lời yêu cầu của đương sự. Luật cho phép làm như thế khi hội đủ 3 điều kiện. Thứ nhất, bệnh nhân phải là người trưởng thành hoặc là vị thành niên không cần người giám hộ nữa, có khả năng và ý thức khi xin. Thứ hai, lời yêu cầu này phải được thực hiện tự ý, có suy nghĩ và được lặp lại, và không do áp lực từ bên ngoài. Thứ ba, bệnh nhân phải ở trong tình trạng bệnh lý không có lối thoát và đau đớn về thể lý hoặc tâm lý liên lỉ và không thể chịu được, không thể dịu bớt và là kết quả của bệnh tật vì tai nạn hoặc là bệnh trầm trọng và không thể chữa lành. Bác sĩ kết liễu mạng sống bệnh nhân phải tự nguyện, không bị ai bó buộc phải tham gia. Thủ tục cần tuân hành đã được xác định nghiêm ngặt do luật và được bổ túc bằng những nghị định áp dụng. Nó gồm thông tin chính xác cho bệnh nhân về tình trạng của họ và khả năng săn sóc chống đau, tuân hành những điều kiện nói trên, tham khảo ý kiến một bác sĩ thứ hai độc lập, tôn trọng thời hạn tối thiểu là 1 tháng từ khi xin cho đến lúc làm cho chết êm dịu. Bác sĩ thực hiện việc làm cho chết êm dịu phải nạp phúc trình cho Ủy ban Liên bang Kiểm soát và Lượng định, gồm các bác sĩ và luật gia cứu xét việc tôn trọng luật pháp. Nhưng về việc áp dụng luật này, Đức cha André Joseph Léonard, Tổng giám mục giáo phận Malines-Bruxelles, tuyên bố hồi tháng 5 năm 2012 rằng, Ủy ban Liên bang Kiểm soát hầu như bị bó buộc phải nhắm mắt trước những đường lối thực hành không phù hợp với luật pháp, và thú nhận rõ ràng rằng mình bất lực không thể kiểm soát hữu hiệu việc áp dụng luật. 10 năm sau khi luật trên đây được ban hành, Đảng Xã hội yêu cầu nới rộng luật để áp dụng cho các trẻ vị thành niên nữa. Kết quả là từ tháng 2 năm nay, 2014, nước Bỉ trở thành nước đầu tiên trên thế giới có luật cho phép làm cho trẻ vị thành niên chết êm dịu, không giới hạn tuổi, nới rộng luật năm 2002, nhưng với những điều kiện ngặt hơn so với người lớn.
Vấn đề trợ tử mới đây lại bùng lên trong dư luận thế giới với vụ cô Brittany Maynard ở Mỹ, 29 tuổi, thuộc bang California, bị ung thư não bộ, đã chấm dứt cuộc sống ngày 1 tháng 11 vừa qua nhờ sự trợ giúp đỡ của bác sĩ ở bang Oregon. Luật của bang Oregon quy định rằng để được giúp tự tử, một bệnh nhân phải tỉnh táo và chứng tỏ cho bác sĩ thấy mình có cư trú hợp pháp tại bang này. Bệnh nhân phải tự uống thuốc độc mà không được nhờ ai khác trợ giúp. Hồi đầu năm nay, cô Brittany Maynard lúc ấy mới lập gia đình, khi đi khám bệnh thì được biết mình bị bệnh ung thư. Vài tháng sau đó, cô đã chịu 2 cuộc giải phẫu. Bác sĩ cho biết ung thư đã tái phát và họ cho cô biết hầu hết các bệnh nhân chết vì ung thư như thế trong vòng 1 năm. Cô Maynard quyết định không chữa trị thêm nữa. Cô và chồng là Dan Diaz dọn nhà từ bang California đến bang Oregon để trở thành dân cư hợp pháp ở bang này và có thể áp dụng luật trợ giúp tự tử. Ngày 1 tháng 11 vừa qua, như đã định, cô Mayna sử dụng liều thuốc độc bác sĩ đã cho. Hãng thông tấn AP của Mỹ trích thuật lời ông Sean Crowley, phát ngôn viên của nhóm Cảm thương và Chọn lựa, nói rằng cô Mayna đã chết tại gia an bình trong vòng tay của những người thân yêu. Giáo quyền Công giáo tại bang Oregon cũng như tại tòa thánh và một số nơi khác đã lên tiếng cảnh giác về vấn đề làm cho chết êm dịu. Đặc biệt Tổng giáo phận thủ đô Washington đã đăng một bài bình luận trên tuần báo Lá cờ Công giáo với tựa đề "Không phải là phẩm giá, từ bi hay thương xót trong vụ trợ giúp tự tử". Bài xã luận viết:
Vụ tự tử mới đây của Brittany Maynard thật đáng khóc thương, không phải chỉ vì cái chết của một phụ nữ trẻ, nhưng cũng vì cách thức mà nhóm ủng hộ trợ tử và các cơ quan truyền thông hợp tác lạm dụng thảm trạng của cô để đẩy mạnh sự chấp nhận của quần chúng đối với việc giết người được hợp pháp hóa, nghĩa là tự tử với sự trợ giúp của bác sĩ. Nhóm cổ võ làm cho chết êm dịu bây giờ tự gọi là Compassion and Choices, cảm thương và chọn lựa. Họ hăng say dùng cô Maynard cho chiến dịch tuyên truyền. Trước kia, họ được biết đến như một hội độc cần, Hemlock Society, lấy gốc từ một cây độc ngày xưa đã được dùng để hành quyết triết gia Socrates của Hy Lạp. Mục đích của nhóm này là bành trướng việc trợ tử sang tất cả 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Và họ khai thác vụ cô Maynard để phát động một cuộc lạc quyên ồ ạt, cũng như tạo nên một chiến dịch để đánh lạc hướng dư luận về thực chất của vấn đề này. Nhóm ủng hộ trợ tử nấp sau bình phong tự do chọn lựa, giống như phong trào ủng hộ phá thai trước đây từng làm. Trong trường hợp này, họ nấp đằng sau những mỹ từ để người ta chấp nhận dễ dàng sự thật mà tổ chức này thực sự muốn cổ võ, đó là loại bỏ một cách hợp pháp những sinh mạng không còn đáng sống nữa, và kéo các bác sĩ, y tá và dược sĩ ra khỏi lý tưởng mà họ đã hiến thân phục vụ, kể từ lời thề Hippocrates cam kết bảo vệ sự sống, và như vậy cái nghề của họ trở thành nghề loại bỏ sự sống. Mặc dù họ nhấn mạnh từ chọn lựa và nói là phải thận trọng để chống lại sự lạm dụng, nhưng các nhà bình luận nhận xét rằng cái gọi là quyền được chết sẽ sớm biến thành nghĩa vụ phải chết, qua đó những người sắp chết và tàn tật cảm thấy phải chấm dứt mạng sống của mình để khỏi tiếp tục là gánh nặng cho gia đình hoặc xã hội. Một trong những người đồng sáng lập hội độc cần nhìn nhận rằng chính yếu tố kinh tế chứ không phải ước muốn được tự quyết có thể sẽ làm cho vấn đề trợ tử trở nên hấp dẫn đối với công chúng ở Mỹ. Có những trường hợp rõ ràng những người ở bang Oregon được bảo hiểm trang trải cả việc trợ tử, nhưng các hãng này lại từ chối không trả chi phí chữa trị bệnh ung thư kéo dài. Vì thế, không lạ gì có những người bị tàn tật thuộc vào số những người mạnh mẽ lên tiếng chống lại việc trợ tử, vì họ nhận thấy có một chương trình bí ẩn nhắm gạt ra ngoài lề và thậm chí loại bỏ những người không có thể đạt tới điều mà họ có thể coi là phẩm chất cuộc sống, có thể chấp nhận được.
Bài xã luận của Tổng giáo phận Washington viết tiếp, phải chăng chúng ta không thể thấy thực chất chiến dịch này? Đó là một nỗ lực cổ võ một vũ trụ quan duy lợi ích bằng cách xuyên tạc ý nghĩa đích thực của sự cảm thông, phẩm giá và từ bi. Không có phẩm giá xứng đáng trong cái chết với phẩm giá, không có từ bi trong việc giết người vì thương xót, không có cảm thương khi một bác sĩ, một phần tử gia đình hoặc bạn hữu giúp một người tự tử. Những cố gắng đích thực dùng y khoa chống đau và chống những triệu chứng của bệnh tật nặng thêm bị chặn đứng vì một xã hội chẳng thà giết chết bệnh nhân còn hơn là thoa dịu sự đau đớn của họ. Chiến dịch cảm thương và chọn lựa, cổ võ một ý tưởng sai lầm về quyền tự quyết và chê đậy sự thật là việc tước bỏ sự sống. Chính cô Mayna đã chứng tỏ những sứ điệp xung khắc trong những nhận định của cô. Tôi không phải là người có xu hướng tự tử. Tôi muốn chết theo ý của tôi. Như thể có mặt đúng lúc, một bài xã luận trên tờ Los Angeles Thời báo và một bài góp ý trong tờ Washington Post đã dùng vụ cô Mayna để biện minh cổ võ việc hợp thức hóa trợ tử. Nhưng điều mà các cơ quan truyền thông không tường thuật đó là sự kiện mỗi năm ở Mỹ có 40.000 người tự tử, để lại cho gia đình và bạn hữu bao nhiêu sầu muộn. Thay vì khuyến khích có nhiều người kết liễu sinh mạng của họ, xã hội chúng ta phải tìm cách ngăn ngừa những vụ tự tử như thế, và giúp dân chúng chọn lựa hy vọng và sự sống thay vì cái chết. Thánh giáo hoàng John Paul II trong thông điệp tin mừng sự sống đã cảnh giác chống lại sự bành trướng của nền văn hóa chết chóc. Ngài viết, việc làm cho chết êm dịu phải bị gọi là một thái độ từ bi giả tạo, và đúng ra đó là một sự sa đọa hóa lòng từ bi. Sự cảm thông làm cho ta chia sẻ đau khổ của người khác, nó không giết chết người với những đau khổ mà chúng ta không thể chịu nổi. cô Mayna đáng được hưởng một điều tốt đẹp hơn là giải pháp tuyệt vọng mà những người cổ võ trợ tự cống hiến cho cô, những người làm cho cô tin rằng cô chết đi thì tốt hơn. Cô đáng được một cái chết xứng đáng hơn là tự sát.
Vừa rồi là bài viết về vấn đề luật trợ tử tại một số quốc gia, nhân vụ cô Brittany Maynard ở Mỹ tự tử với sự trợ giúp của bác sĩ vì bệnh ung thư óc. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ về ơn gọi dòng kín là cầu nguyện cho giáo hội và thế giới.
Thứ Sáu 27 tháng 6 2014, lễ trọng thánh tâm Đức Chúa Giêsu Kitô, chị Sibyl Marie de Jésus Amour Crucifié đã tuyên khấn vĩnh viễn trong dòng kín cát minh. Thánh lễ do Đức cha Thierry Scherer, giám mục giáo phận Laval ở miền Tây Bắc nước Pháp chủ sự. Xin nhường lời cho chị Sibyl Marie gợi lại lộ trình đưa đến ơn gọi dòng kín với nguyện ước phục vụ giáo hội hoàn vũ và thế giới. Tôi nhớ rõ vào năm lên 8 tuổi, tôi đã bắt đầu đặt vấn đề ơn gọi của tôi. Tôi may mắn chào đời trong một gia đình công giáo đạo đức, song thân tôi luôn cố gắng sống phù hợp với đức tin. Năm bước vào bậc trung học, tôi được lôi cuốn bởi gương mặt của mẹ Teresa Calcutta. Chính mẹ gợi lên trong tôi niềm ước muốn hiến thân phục vụ người khác. Phong trào hướng đạo với chiều kích thiêng liêng và huynh đệ cũng ghi đậm nơi tôi một dấu ấn thiện hảo. Sau đó tôi khởi sự các môn học của ngành y khoa nhưng không thành công. Chính thất bại này lại là cơ may bởi vì nó bắt buộc tôi phải tìm kiếm ý nghĩa đích thật của cuộc đời. Và tôi ý thức rằng Thiên Chúa gọi tôi xây dựng cuộc đời trên đá tảng. Tôi sống biến cố này như một cuộc hoán cải. Kể từ đó đức tin của song thân trở thành đức tin của tôi. Tôi tiếp tục cuộc sống với các sinh hoạt như tham dự các ngày quốc tế giới trẻ, các buổi cắm trại với người khuyết tật và bắt đầu thi hành nghề nghiệp với tư cách là y tá. Một thời gian sống tại thành phố Calcutta bên Ấn Độ với các tiểu muội của mẹ Teresa đã làm đảo lộn cuộc đời tôi, nhưng tôi vẫn mù tịt, không biết trời cao định cho tôi đi theo con đường nào. Chính trong thời gian mò mẫm này mà tôi bắt đầu tìm đến với dịch vụ ơn gọi và có một vị đồng hành thiêng liêng. Ngài là một linh mục dòng Cát Minh. Cha đề nghị tôi đến với một cộng đoàn chiêm niệm mà tôi chưa quen biết. Thế là tôi đến đan viện kín Lavan và bức tranh ngay phía sau bàn thờ nhà nguyện đã làm tôi bồi hồi xúc động. Đức Chúa Giêsu Kitô giang tay hình thánh giá trơ trụi giữa bê tông là hình ảnh vô cùng sống động. Đây là dấu chứng tình yêu vô biên của Thiên Chúa đến chọc thủng một lỗ hổng trong các bức tường của chúng ta. Cũng trong thời gian này, một trong các bào huynh của tôi gia nhập đan viện Capist ở Egbel. Tôi liền quyết định gửi một tối hậu thư lên Chúa để biết xem đâu là môi trường ơn gọi của tôi, đồng thời bắt đầu lộ trình với đan viện kín Cát Minh ở Laval. Rồi các biến cố diễn tiến thật nhanh. Tôi dã từ nghề y tá mà tôi đã làm từ 8 năm qua và đến sống thử trong vòng 3 tháng nơi đan viện kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2008, ngày vọng lễ Đức Bà núi Camelo. Trong thời gian thực tập này, tôi xác tín rằng chỗ đứng ơn gọi của tôi là tại đây. Ngày 14 tháng 9 năm 2008, tôi khởi sự năm thỉnh sinh. Chị Sibyl Marie nói tiếp, ngày tôi tuyên khấn vĩnh viễn trong dòng kín Cát Minh có sự hiện diện của 15 linh mục, trong đó có một linh mục Phi Châu, vây quanh đức cha Thierry Scherer. Sự kiện này nói lên thật hùng hồn triệu kích hoàn vũ của giáo hội công giáo. Nó cũng nhấn mạnh rằng cuộc đời tôi được dâng hiến để cầu nguyện cho các linh mục, hội thánh và thế giới. Ngoài ra, sự kiện một nữ tu trong cộng đoàn qua đời trong tuần tĩnh tâm trước khi tôi tuyên khấn vĩnh viễn cũng là dấu hiệu chuyển giao cây đuốc cầu nguyện. Kể từ bây giờ, tôi phải sống lời đáp thưa vâng, cách hết sức khiêm tốn trong mọi công tác nhỏ nhặt thường ngày. Chính trong cuộc sống đơn sơ giản dị mà Thiên Chúa kêu gọi và gặp gỡ tôi. Ơn gọi dòng kín là chiêm niệm nhưng cũng là tông đồ nữa. Tôi vào đây chính là vì hội thánh và vì thế giới. Cuộc sống trôi qua trong sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, trong thinh lặng và cầu nguyện tưới dội suốt ngày như mối tình thân hữu, được bảo tồn bằng những thời điểm mạnh mẽ. Ngoài ra cuộc sống huynh đệ trong cộng đoàn cũng rất quan trọng bởi vì nó giúp cho chiều kích cô tịch được giữ mức quân bình sống động. Trong buổi cử hành việc tuyên khấn vĩnh viễn có nghi thức khấn sinh nằm phụ phục trước bàn thờ, trong khi cộng đoàn hát kinh cầu các thánh. Nghi thức nói lên việc dâng hiến toàn thân tôi cho Thiên Chúa, bước theo Chúa và đáp lại tiếng Chúa gọi. Đây cũng là lúc mà các thánh trên trời chuyển cầu cho chúng ta. Và đúng như thế, tôi cần sự trợ giúp của các thánh biết bao để có thể sống đúng và sống trọn vẹn ơn gọi đặc thù cũng như khe khắt của một nữ tu dòng kín cát minh. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 18. Đường lối Thiên Chúa quả là toàn thiện. Lời Chúa hứa được chứng nghiệm tỏ tường. Chính Thiên Chúa là khiên che thuẫn đỡ cho những ai ẩn náu bên Ngài. Ngoài Chúa ra, hỏi ai là Thiên Chúa? Ai là núi đá hộ trì ngoài Thiên Chúa của con? Chính Thiên Chúa làm cho con nên hùng dũng và cho đường nẻo con đi được thiện toàn. Chúa cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân nai. Ngài đặt con đứng vững trên đỉnh núi. Tập cho con theo phép binh đao, luyện đôi tay rành nghề cung nỏ. Lạy Chúa, Ngài ban ơn cứu độ, làm khiên mộc chở che con. Ngài đưa tay uy quyền nâng đỡ, săn sóc ân cần giúp con lớn mạnh. Đường con đi, Chúa mở rộng thanh thang, chân con bước không bao giờ lảo đảo.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về quan điểm về bản chất đức tin trải qua các thời đại.
Kính thưa quý vị thính giả! Sau khi đã điểm qua những tư tưởng chính của Kinh Thánh về đức tin, hôm nay chúng ta theo dõi những quan điểm về bản chất đức tin trong lịch sử Hội Thánh. Ở đây, chúng tôi không có tham vọng kể ra tất cả những lạc thuyết trái nghịch với đạo lý đức tin, nhưng chỉ ghi nhận một vài điểm liên quan đến bản chất của đức tin trải qua bốn thời đại. Thời các giáo phụ, thời Trung Cổ, cuộc cải cách Lutero và thời cận đại. Thời các giáo phụ có thể chia làm hai giai đoạn lấy Thánh Augustino làm mốc. Trước Thánh Augustino, các giáo phụ nhấn mạnh đến sự quan trọng của đức tin để được cứu rỗi. Đức tin được ấn định qua các quy luật đức tin, regula fidei. Các giáo phụ cũng phải trả lời nhiều vấn nạn của các triết gia đương thời. Vì thế, vấn đề tương quan giữa đức tin và triết học cũng được đặt ra. Vài giáo phụ không ngần ngại khẳng định rằng đức tin là cửa dẫn vào triết học chân chính, minh triết, còn triết học chỉ chuẩn bị cho đức tin. Theo Thánh Justino, triết học chứa đựng những mầm của cái lý logos, còn Đức Kitô là chính lời logos. Clemente Alexandria đặt tên cho đạo lý về Thiên Chúa là Philosophia. Nói thế không có nghĩa là coi nhẹ triết học. Ngược lại, cần phải dùng triết học để chuẩn bị và bảo vệ đức tin. Ông Origen cũng theo chiều hướng đó, nghĩa là đức tin là đỉnh cao của tri thức. Tuy không quên nhấn mạnh rằng, tri thức đức tin còn hướng dẫn cuộc sống và các hành vi, đòi hỏi một cuộc dấn thân luân lý. Cần thiết phải có những đức tin luân lý, chẳng hạn như tâm tỉnh vâng phục, kiên nhẫn, thì mới có thể đạt được sự hiểu biết màu nhiệm. Và khuynh hướng huyền bí được phát triển cách riêng nơi các giáo phụ miền Cappadocia. Thánh Augustino. Một trong những đề tài suy tư của Thánh Augustino là tương quan giữa lý trí và đức tin, được phát biểu nơi công thức Intelligere ut credas, Crede ut intelligas. Hãy hiểu để tin, hãy tin để hiểu. Có một tác dụng hỗ tương giữa hai phía. Lý trí giữ vai trò chuẩn bị trí tuệ. Đức tin mang lại gia tài chân lý. Cần phải chấp nhận đức tin để có thể nắm bắt được nó, mặc dù đức tin vẫn luôn cần được làm sáng tỏ. Đức tin thúc đẩy sự suy tư. Đối với Thánh Augustino, sự hiểu biết cao cấp nhất thuộc về đức tin, chứ không phải là của lý trí. Dù sao, trên đường hiểu biết chân lý đức tin, Thánh Augustino đặt nặng tác động nội tại của Chúa Thánh Linh. Ngoài ra, Ngài cũng nhìn nhận vai trò quan trọng của Hội Thánh khi tuyên bố rằng, giả như không có thế giá của Hội Thánh Công giáo, thì tôi sẽ chẳng tin vào tin mừng được. Đức tin mang tính năng động. Có người tiến gần đến Chúa, gắn bó với Chúa và sẵn sàng hy sinh những chuyện thế sự vì đức tin. Vì vậy, khi nói đức tin mang lại ơn cứu độ, thì đó không chỉ là chấp nhận chân lý mà thôi, mà còn là hoán cải và yêu mến. Tóm lại, Thánh Augustino đã để lại cho hậu thế nhiều suy tư về hành vi đức tin và cách riêng là sự phân biệt giữa hai khía cạnh của đức tin. Fides quê, khía cạnh khách thể, nội dung đức tin, và fides qua, khía cạnh chủ thể, việc chấp nhận đạo lý. Một thuật ngữ khác nữa là credere Deum, credere Deo, credere in Deum. Credere Deum nói đến đối tượng của đức tin, tin Thiên Chúa hiện hữu. Credere Deo nói đến động lực của đức tin, tin vì Chúa. Và credere in Deum, tin vào Thiên Chúa. Thế mà cái khía cạnh hiện sinh, con người ký thác tất cả cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Thời Trung Cổ, tương quan giữa đức tin và lý trí vẫn còn là trọng tâm nghiên cứu của thần học thời Trung Cổ. Ở giai đoạn đầu của kinh viện, Thánh Anselmo tiếp tục đường hướng của Thánh Augustino qua công thức Fides Querens Intellectum, dùng lý trí để làm sáng tỏ nội dung đạo lý đức tin. Tuy nhiên, dần dần kinh viện áp dụng triết học của Aristotle để phân tích cấu trúc của việc tin, hành vi của lý trí và hành vi của ý chí, và dần dần mất đi cái chiều kích cứu độ của đức tin. Điều này đã gây ra phản ứng ở nơi khuyên hướng thần học đan tu của Thánh Bernardo và Bonaventura, nhấn mạnh đến sự cần thiết phải nuôi dưỡng đức tin bằng cầu nguyện, ngõ hầu cảm nghiệm về Thiên Chúa, sống kết hiệp với Ngài bằng tâm tình. Thánh Thomas Aquino cố gắng trình bày một cái nhìn toàn diện về đức tin. Tin là một nhân đức hướng Chúa. Đức tin nằm trong tiến trình hướng đến ơn cứu độ. Đức tin là khởi điểm của sự sống vĩnh cửu. Để tin, cần phải có những dấu chỉ khả tín như là lời giảng, dấu lạ, lý luận, nhưng mà chừng đó chưa đủ. Tin là do chính Thiên Chúa là chân lý thông ban mình ở bên trong con người. Yếu tố quyết định của đức tin là tác động của ân sủng, được ví như là ánh sáng và là bản năng. Sự xác tín đức tin dựa trên ánh sáng đó, chứ không phải là do sự hiển minh nội tại. Tuy vậy, mặc dù ánh sáng đức tin vượt qua khả năng lý trí, nhưng mà nó không hủy diệt lý trí. Trái lại, nó nâng cao lý trí và đưa lý trí đến mục tiêu mà nó nhắm. Cũng nên thêm rằng, người tín hữu vào thời Trung Cổ nhận được một sự hỗ trợ cho đức tin ở nơi cơ cấu văn hóa xã hội của họ. Giai đoạn 3, cuộc cải cách tin lành. Phong trào cải cách hồi thế kỷ thứ 16 đã gây ra một sự xung khắc trong xã hội về quan điểm đức tin. Đối với ông Lutero, tin là tin tưởng vào lời hứa của Chúa và phó thác cho lòng Chúa khoan nhân. Đối với ông, con đường dẫn tới Thiên Chúa không phải là sự suy tư của con người, mà là tin tưởng vô điều kiện. Ông coi nhẹ giá trị của chân lý, nhưng rồi chủ đề chân lý lại được ông Melanchthon và Calvin quan tâm. Phản ứng lại quan điểm về niềm tin như là tin tưởng phó thác, công đồng Doanh Tô nhấn mạnh đến việc lý trí chấp nhận đạo lý mà khải. Việc chấp nhận này chứng tỏ con người muốn quy hướng về Thiên Chúa và được chia nở nhờ đức cậy và đức mến là những thành tố của việc được trở nên công chính. Như vậy, bên tin lành nhấn mạnh đến khía cạnh tin tưởng và phó thác vào Chúa. Bên Công giáo lại nhấn mạnh đến sự chấp nhận đạo lý mà khải. Và như vậy, nếu bật khía cạnh tri thức cũng như vai trò của huấn quyền xã hội. Thật ra, đó là hai khía cạnh của đức tin bổ túc lẫn cho nhau, chứ không trái nghịch nhau. Tiếc rằng cái bầu khí tranh luận sôi nổi của thời đó không cho thấy điều đó. Bên tin lành có lý khi nhấn mạnh đến chịu cái tương quan tín thác. Nhưng mà nếu chỉ dừng lại ở chỗ này thì sẽ đưa đến thái độ chủ quan như sự thực đã xảy ra như vậy. Phía Công giáo có lý khi nêu bật chiều kích khách thể của đạo lý mặc khải, cũng như hoạt động của lý trí và ý chí. Nhưng mà nếu chỉ dừng lại ở đây, thì có nguy cơ thu hẹp đức tin và một mớ kiến thức như thực sự đã xảy ra như vậy. Phải chờ những cuộc đối thoại đại kết mới đạt được một cái nhìn đa diện như sẽ thấy ở Công đồng Vatican II. giai đoạn 4, thời cận đại. Lịch sử cận đại bên châu Âu được đánh dấu với nhiều cuộc cách mạng chính trị, xã hội, tôn giáo. Sau cuộc ly khai giữa Công giáo và Tin lành, nhà nước cuộc cách mạng chính trị xã hội muốn khai trừ tôn giáo ra khỏi xã hội. Về mặt văn hóa, người ta đề cao vai trò của lý trí và khoa học thực nghiệm và đồng hóa tín ngưỡng với mê tín. Trong bối cảnh ấy, thần học bị dồn vào thế phòng thủ, tìm cách kháng cự những công kích của đối phương, và đó là lý do của sự phát triển của ngành hộ giáo. Công đồng Vaticano I tìm cách chứng tỏ rằng đức tin không có mâu thuẫn với lý trí. Tuy rằng chân lý đức tin vượt qua sự hiểu biết của lý trí, nhưng không phải là phi lý. Có những dấu chỉ bên ngoài giúp cho lý trí xác nhận tính hữu lý của đức tin. Tuy vậy, động lực tất yếu của đức tin là thế giá của Thiên Chúa, là đấng không thể nào sai lầm và Ngài không lường gạt ai. Trong thế kỷ thứ 20, kết riêng là từ sau Thế chiến thứ 2, những luồng triết học hiện sinh có khi muốn nhấn mạnh đến tương quan liên bản vị, có khi lại muốn đi tìm ý nghĩa cuộc đời. Công đồng Vaticano II đã nắm bắt khía cạnh tích cực đó khi phân tích đức tin dưới nhãn giới một cuộc đối thoại gặp gỡ cũng như là hy vọng, như ta thấy ở trong các hiến chế Dei Verbum và Gaudium et Spes. Công đồng cũng đề cập đến phần rỗi của những người không biết tin mừng, bao gồm các tín đồ của các tôn giáo khác cũng như những người vô tín ngưỡng. Như vậy, trải qua lịch sử của dân Chúa trong Cựu Ước và Tân Ước, ta thấy tin đã đặt ra khá nhiều vấn đề. Không lạ gì mà đề tài ấy được phân tích dưới nhiều góc độ khác nhau trong những chuyên ngành thần học như chúng tôi sẽ trình bày ở trong bài tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.